có lẽ niềm tin, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng, giúp chúng ta cảm thấy an tâm để tiếp tục hành trình phát triển bản thân của mình. Nhưng thực tế thì có luôn như vậy hay không? Liệu chúng ta có đang đánh giá quá cao sự nỗ lực? Tập podcast này, hãy cùng mình tìm hiểu về những lầm tưởng về sự nỗ lực. Thường khi có dịp gặp gỡ một người bạn mới, mình hay có một bộ câu hỏi dùng để hiểu hơn về đối phương, cũng như là hơi có chút tham lam, muốn khai thác để tìm kiếm những cái góc nhìn thú vị từ những người bạn này. Một trong danh sách này là câu hỏi: bạn đang nỗ lực vì điều gì? Sự nỗ lực là một chủ đề có thể nói lên nhiều điều về thế giới quan và thang giá trị của một người nào đó. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều câu nói của cổ nhân hay là những cuốn sách, nội dung truyền cảm hứng lại đề cao sự nỗ lực đến như vậy. Chẳng hạn như là: chẳng miếng ăn nào là miễn phí, chẳng có thành công nào là không cần sự nỗ lực. Hay: mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng, thường được nhắc đi nhắc lại qua nhiều thế hệ. Nền văn hóa của chúng ta, dù là phương Đông hay phương Tây, có một cái sự khác biệt nhất định, thì đều đề cao sự nỗ lực với vô số những cái tấm gương, câu chuyện. Chẳng hạn như là cuộc đua nổi tiếng giữa rùa và thỏ. Hình ảnh rùa vốn dĩ chậm chạp đã chiến thắng thỏ nhanh nhẹn, tượng trưng cho sự nỗ lực kiên trì thì sẽ tạo ra được những điều không thể. Hay ở phương Đông thì có những cái câu thành ngữ như: có công mài sắt, có ngày nên kim, cần cù bù thông minh. Có lẽ niềm tin mọi sự nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng, giúp chúng ta cảm thấy an tâm để tiếp tục hành trình phát triển bản thân rất là lâu dài của mình. Nhưng mà thực tế thì cuộc sống có luôn như vậy hay không? Bởi vì có những cuộc thi dù trước đó bạn có thể tập trung thế nào đi chăng nữa thì điểm số nó cũng không cao. Có những dự án dù đầu tư tâm huyết thế nào thì đổi lại vẫn là những cái lời nhận xét không tốt và không suôn sẻ để đi tiếp những cái giai đoạn tiếp theo. Những lúc như vậy, liệu bạn có giống như mình thường quay ra tự hỏi có phải mình nỗ lực chưa đủ, hay là nỗ lực không thực sự mang đến thành công như người ta thường nói? Thậm chí sẽ có những cái trường hợp mà còn hoang mang hơn nữa, là những lúc mà bạn thấy những người xung quanh mình dường như chẳng cần phải cố gắng lắm cũng có thể đạt được những mục tiêu mà mình đang hướng tới. Như thằng bạn học, thấy nó cứ đi chơi suốt, trước khi làm bài kiểm tra nó còn bảo là chưa học chữ nào. Ấy thế mà khi phát bài ra thì điểm của nó lại 9 hay là 10, còn mình thì cứ lẹt đẹt chỉ vừa đủ qua mức khá. Hay là thấy những người đồng trang lứa, sao họ có thể dễ dàng có được một cái thân hình đẹp hoặc sự nghiệp vẻ vang, dù rằng chẳng thấy họ phải ép bản thân vô một cái lịch trình khó khăn như là mình đang làm vậy nhỉ? Xong rồi những cái lần như vậy, tự nhiên lại thấy cái meme ông da đen mặc đồ vest, có cái gương mặt ngầu ngầu với câu nói: những người giỏi hơn bạn thì đang không ngừng cố gắng mỗi ngày, vậy bạn cố gắng làm gì? Nó cứ hài hước và đúng đúng thế nào đấy. Mình sẽ để cái meme này trên màn hình để bạn có thể hình dung hơn cái vibe của ổng nhé. Dù vậy thì có thể là cũng đã kha khá lần bạn đạt được mục tiêu của mình nhờ sự nỗ lực, như là đã từng ôn thi 3 hôm liền cả ngày đêm và đạt được điểm cao trong bài kiểm tra một tiết của cái môn mà nó đang có khả năng trở thành điểm liệt cho danh hiệu học sinh giỏi hoặc là khá của bạn. Hay một cái dự án quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định được nhận vào làm nhân viên chính thức hay là lên lương của bạn. Bạn bỏ hết những cái hoạt động ăn chơi, giải trí chỉ để tập trung và hoàn thành nó thật tốt, và kết quả đã không làm bạn thất vọng. Thế nhưng, nếu bạn đã nghe qua một vài tập podcast của mình thì sẽ biết, quan điểm của mình luôn là việc gì cũng sẽ có hai mặt của nó, và mọi thứ đều cần phải tiếp cận từ cái tư duy đúng thì mới có thể tạo ra sự bền vững cho những thứ lâu dài, như là hành trình phát triển bản thân. Và sự nỗ lực cũng vậy. Đôi khi vấn đề của bạn không chỉ ở việc không có sự nỗ lực hay nỗ lực chưa đủ, mà nỗ lực quá nhiều với cái tư duy không phù hợp cũng sẽ tạo ra những cái kết quả không mong muốn, hay thậm chí là dẫn tới việc bạn bị burnout rồi trở nên chán nản. Tập podcast này mình sẽ chia sẻ vài quan sát cá nhân về những hiểu lầm thường gặp về sự nỗ lực, thông qua phân tích vài cách hiểu khác nhau cho câu chuyện quen thuộc rùa và thỏ. Có thể bạn đã quá quen thuộc với câu chuyện ngụ ngôn rùa và thỏ. Nhưng mình xin tóm tắt nhanh lại một chút câu chuyện này. Thỏ thấy rùa đang tập chạy bộ cho khỏe thì đã buông lời mỉa mai và bỡn cợt. Vì thế cả hai đã có một cuộc thi chạy xem ai là người chạy nhanh hơn. Vốn xem thường rùa là loài chậm chạp, thỏ đã chỉnh mạng cho cuộc thi. Còn rùa thì từng bước chậm rãi nhưng mà kiên trì, nên cuối cùng đã giành được chiến thắng. Và bài học rút ra là nếu bạn không tài năng hơn người thì phải nỗ lực. Nếu bạn có tài năng mà không nghiêm túc tận dụng được tài năng thì cũng sẽ gặp thất bại. Mình hỏi thật điều này nhé. Nếu được chọn, bạn sẽ là nhân vật nào trong câu chuyện này? Bạn có muốn làm rùa không? Mình thì không. Thành thật mà nói là dù rùa là một tấm gương tốt trong câu chuyện này, thì mình và có thể là cả bạn nữa đều không muốn phải vào vai một cái nhân vật không có tài năng nào cả. Mà nếu có thì tại sao chúng ta lại phải chấp nhận tham gia vào một cái trận đấu hoàn toàn nằm ngoài năng lực của mình nhỉ? Một trận đấu mà kết quả hoàn toàn nằm vào tay đối thủ, hay nói đúng hơn là chỉ có thể chiến thắng nếu người khác mắc sai lầm. Vậy bạn có muốn tài năng như thỏ không? Lúc nhỏ, khi mình được nghe người lớn kể câu chuyện này, thì mình đã từng cảm thấy đáng thương cho bạn thỏ nhiều hơn là đáng ghét. Và mình tự nhủ thầm, nếu mình là thỏ thì chẳng đời nào mình lại lơ là như vậy. Mình sẽ thắng thật nhanh, rồi mới đi hái hoa bắt bướm sau. Một khi đã có tài năng rồi, thì chiến thắng là do mình quyết định, không cần phải chờ vào may mắn, cầu cho đối thủ của mình phải gặp xui rủi. Bây giờ khi đã lớn, mình tự có những cái góc nhìn khác về câu chuyện này. Mình không phủ nhận tầm quan trọng của sự nỗ lực, nhưng đôi khi chính cái niềm tin này có thể biến thành cái chất độc làm cho chúng ta kiệt sức. Và từ trong câu chuyện rùa thỏ rất phổ biến này cũng có thể tạo ra những cái lầm tưởng biến sự nỗ lực của chúng ta vô tình là trở thành sự cản trở. Hãy cùng mình tìm hiểu các cái lầm tưởng này ngay sau đây nhé. Lầm tưởng 1. Nỗ lực luôn mang lại kết quả bạn mong muốn. Trong câu chuyện rùa và thỏ, thử giả sử cuộc đua này theo thể thức thi đấu 3 hoặc là 5 vòng, giống như các giải đấu game eSports hiện giờ, để tăng tính chiến thuật và giảm tối thiểu yếu tố chiến thắng nhờ may mắn. Thì sau khi thua ở trận đầu tiên, thỏ bắt đầu nghiêm túc. Liệu lúc này rùa còn có cơ may nào chiến thắng hay không? Có một sự thật phũ phàng, nhưng cần chấp nhận là xã hội của chúng ta luôn có sự phân tầng, sự bất công luôn tồn tại. Đôi khi thứ bạn mong muốn có thể cách quá xa khả năng và nguồn lực hiện tại của bạn. Chỉ nỗ lực tự thân thôi thì sẽ không đủ để bạn có thể đạt được thứ mà mình muốn. Chúng ta luôn thích nghe những cái câu chuyện thành công nhờ nỗ lực, vì nó mang lại cảm giác công bằng. Vì sự nỗ lực là điều mà ai cũng có thể có. Nhưng thực tế thành công đòi hỏi rất nhiều cái yếu tố khác. Theo Malcolm, tác giả của cuốn sách Những Kẻ Xuất Chúng, những người thành công trông có vẻ đã tự thân làm tất cả mọi thứ để có thể tạo ra cái sự thành công của họ. Nhưng mà trên thực tế, họ là những người được thụ hưởng bởi những cái lợi thế ẩn giấu và cơ may phi thường mà người khác khó có được. Những lợi thế ẩn giấu này có thể đến từ thời điểm và nơi chốn họ ra đời, công việc mà cha mẹ họ đang làm để kiếm sống, truyền thống gia đình, chủng tộc, dân tộc, bối cảnh kinh tế xã hội trong quá trình họ trưởng thành. Những di sản này cho phép họ học hành, làm việc chăm chỉ và nhìn nhận thế giới bằng cách thức mà người khác không thể. Như trong trường hợp của Steve Jobs hay là Bill Gates, cả hai đều sinh ra vào năm 1955 và sinh sống trong môi trường cho phép họ tiếp xúc với điện tử từ rất sớm. Khi họ chỉ mới 20 tuổi thì thị trường máy tính cá nhân cũng bắt đầu phát triển. Cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, khả năng, tính cách của bản thân và những yếu tố ngẫu nhiên khác như là gặp được những người cộng sự tài ba hay nhờ vào mối quan hệ của gia đình, niềm đam mê của họ mới có cơ hội tạo nên kỳ tích. Tuy nhiên, cả cái quãng đời dài mấy chục năm của họ hay là rất nhiều doanh nhân khác vẫn thường được gói gọn bằng một cuốn sách chỉ vài trăm trang, hoặc là được chúng ta nhớ đến chỉ qua vài ba câu nói. Hay là như câu chuyện của mình, dù tưởng rằng thời sinh viên của mình cũng đã là một cái thử thách ghê gớm lắm rồi, với việc phải tự đi làm thâu đêm để có tiền đóng học phí, theo đuổi cái ngành học mà mình thích. Cho đến khi sau này, có một bạn thuê nhà của mình. Sau khi cho khất nhiều tháng tiền nhà mà vẫn không có tiền trả, thì mình mới phải làm nặng làm nhẹ để mà đòi tiền. Lúc đó mới biết hóa ra bạn là trẻ mồ côi. Sau khi đủ 18 tuổi thì bạn rời khỏi trung tâm, đi học và tự mưu sinh hoàn toàn cho cuộc đời của bạn. Và đợt đó thì bạn bị bệnh, nên là ngoài việc học ra thì không có việc làm thêm để có tiền trả tiền nhà. Tiền ăn là nhờ tích cóp và được cái người má nuôi ở trung tâm giúp đỡ, nhưng mà cũng không được nhiều. Lần đó thì mình nhận ra là hoàn cảnh của mình vẫn còn may mắn lắm, vì ít nhất mình vẫn có một cái mái nhà để ở mà không phải trả tiền, và cái nền tảng sức khỏe đủ tốt để có thể duy trì được sự nỗ lực của mình. Và có khi nhờ vậy mà mình mới có thể vượt qua được 4 năm học đại học. Vậy đó, hóa ra sự thật là cái cuộc sống này vốn dĩ bất công. Dù muốn dù không thì mỗi người đều sẽ có những cái xuất phát và hoàn cảnh rất là khác nhau. Vậy rồi thì chúng ta có thể làm gì? Chấp nhận giới hạn của bản thân cũng là một bước trong hành trình trưởng thành. Nếu mục tiêu hiện tại đang làm bạn kiệt sức, nặng hơn nữa là gặp vấn đề về tâm lý và ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày, thì hãy thử điều chỉnh lại mục tiêu của bản thân, chứ đừng chỉ chăm chăm nỗ lực cho nó. Xã hội thực tế không chỉ có rùa và thỏ và những cuộc thi đấu tranh giành kẻ thắng người thua. Hãy xem nó giống như là một cuộc leo núi. Người khác có thể lên tới đỉnh trước bạn, nhưng đỉnh núi vẫn ở đó, cảnh quan hùng vĩ vẫn ở đó để chờ bạn ngắm nhìn, và sẽ luôn có chỗ đứng cho bạn trên đỉnh núi bên cạnh những người khác. Lầm tưởng 2: nỗ lực chỉ dành cho những người không có năng lực. Lầm tưởng này là một định kiến xấu, xuất phát từ bài học người không có năng lực thì phải cố gắng hơn người. Nếu bạn đã từng trả lời rằng bạn không muốn làm rùa, không muốn bị người khác nhìn nhận là người không có tài năng, thì bạn sẽ có xu hướng muốn thể hiện ra rằng mình làm mọi thứ một cách dễ dàng, không cần phải quá nỗ lực. Trong một lớp học, luôn có một cậu học sinh giỏi luôn tỏ ra lười biếng, không quan tâm tới học hành, nhưng mà tối nào cũng phải thức khuya học bài. Trong công ty, luôn có một bạn đồng nghiệp với câu cửa miệng: cái này dễ không ấy mà, cho bất cứ công việc nào dù đã từng làm hay chưa, nhưng lại phải mang việc về nhà, cố gắng tìm đủ mọi cách xoay sở để hoàn thành. Đây là những người đang chịu áp lực, chứng minh mình là người có năng lực theo một cách độc hại, thông qua việc thể hiện là mình không cần phải nỗ lực để hoàn thành công việc. Việc này vừa tạo ra những áp lực không đáng có lên bản thân, vừa khiến người khác đánh giá sai về họ. Đây là một vài dấu hiệu cho thấy bạn đang có lầm tưởng này. Bạn có chút vui khi thấy người khác nỗ lực hoàn thành công việc mà bạn có thể làm dễ dàng. Bạn cho rằng nếu một người không thể làm tốt việc mà mình làm tốt, thì người đó năng lực không bằng mình. Luôn tỏ ra thông minh và tìm cách che giấu sai lầm hay là khuyết điểm. Liên quan đến biểu hiện này thì có một hội chứng tâm lý gọi là hội chứng con vịt. Hội chứng con vịt miêu tả tình trạng một người luôn cố tỏ ra hoàn hảo trong mắt mọi người, và lúc nào cũng có vẻ chẳng cần phải cố gắng gì, nhưng thực chất họ đang chịu rất nhiều áp lực và nỗ lực trong âm thầm. Tên gọi của hội chứng này xuất phát từ cách loài vịt bơi. Nhìn bên trên thì vịt lướt nhẹ trên mặt nước, nhưng ở bên dưới thì chân nó phải đạp một cách cực lực. Hội chứng này thường xuất hiện ở các sinh viên ở những cái trường đại học thuộc top đầu thế giới và những người tự hào là chuyên gia đầu ngành ở một cái lĩnh vực nào đó. Lầm tưởng 3: nếu không có năng lực, nỗ lực thành công thì chẳng qua là do may mắn. Vì thỏ đã lơ là nên những nỗ lực của rùa mới có thể mang lại chiến thắng. Những người vốn dĩ đã bị cho là không có năng lực, nếu có đạt được thành tựu thì chẳng qua cũng là do may mắn. Đành rằng đã nói là nỗ lực thôi là không đủ, nhưng không có nghĩa là nỗ lực không quan trọng. Nếu hoàn cảnh của bản thân đã có giới hạn nhưng lại chỉ ngồi một chỗ than phiền thì thực tế cũng không có gì thay đổi. Mình có một quan điểm như thế này. Câu nói "thành công này là do may mắn" chỉ nên được nói ra bởi chính chủ nhân của thành công đó. Bất kỳ người nào khác đều không nên. Bởi vì vế nào trong câu nói này, nếu khác đi, đều sẽ tạo ra những cái kết quả không hay lắm. Nếu người thành công luôn cho rằng thành tựu của mình chỉ do năng lực và nỗ lực, thì họ sẽ dần đánh mất đi cái thái độ biết ơn và nuôi dưỡng cái tôi ngày một lớn. Còn nếu những người khác khi cho rằng cái người đang đạt được thành công kia là do may mắn, thì vô tình vừa không thừa nhận năng lực và sự nỗ lực của người đó, vừa góp phần tạo ra một cái nền văn hóa nơi mà ai cũng sợ thành công của mình bị coi là do may mắn. Khi đó, chúng ta thà tìm cách thể hiện mình là người luôn hoàn thành mọi việc một cách nhẹ nhàng, còn hơn bị xem là người không có năng lực và thành công chẳng qua là do may mắn. Nếu bạn vô tình có những dấu hiệu này, thì có thể bạn đang bị ảnh hưởng bởi một cái môi trường giống như vậy. Những dấu hiệu này là bạn cố tỏ ra mình luôn hoàn thành mọi thứ thật dễ dàng, dù sự thật nó không phải là như vậy. Bạn có xu hướng xem thường độ khó của mọi việc ngay từ khi bắt đầu. Bạn luôn cố tỏ ra là mình ổn, nhưng bên trong lại đầy hoang mang mà không dám nhờ người khác hỗ trợ. Hãy nhớ rằng, thành công là tổng hợp của cả sự may mắn, sự nỗ lực và cả năng lực của bạn nữa. Thiếu đi bất kỳ yếu tố nào, sự thành công sẽ không thể vững vàng. Lầm tưởng 4, chỉ cần nỗ lực là đủ. Nỗ lực là quan trọng, nhưng khi đánh giá quá cao nó, bạn đang vô tình lấy nó làm lớp bọc bảo vệ, tạo cái cơ hội để nó trở thành lời biện hộ cho những cái kết quả không như mong muốn. Bạn cho phép mình chấp nhận một cái kết quả thấp hơn năng lực thực sự, chỉ cần tự nhủ, dù gì thì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Điều đáng buồn là cách này có thể vô tình theo thời gian sẽ làm cho bạn có xu hướng chọn lựa những cái thử thách dễ dàng hơn so với năng lực thực sự, để rồi nó không tạo đủ áp lực giúp cho bạn có thể phát triển vượt bậc. Một vài dấu hiệu khi bạn có cái lời biện hộ ảo này là luôn tỏ ra bận rộn nhưng không có phải là đang làm việc chính, hay than thở mệt nhọc nhưng năng lượng và tâm tư thì lại không hoàn toàn dành cho công việc, luôn tự an ủi là đã cố gắng hết sức nhưng lại không có hành động gì hướng tới kết quả tốt hơn, như là rút ra kinh nghiệm, tự kiểm điểm lại những gì chưa tốt để có thể tránh ở lần tiếp theo. Mặt khác, lầm tưởng này không chỉ dừng lại là một lời an ủi, có khi nó còn khiến cho bạn lao đầu vào công việc một cách điên cuồng mà không dành ra những cái khoảng nghỉ cho mình, vì bạn luôn cho rằng nỗ lực thôi là đủ. Sự thật là nỗ lực cũng cần có những khoảng nghỉ, vì trong câu chuyện của rùa và thỏ, rùa có thể là người đã chạm tới vạch đích đầu tiên, nhưng nó lại lỡ mất những bông hoa thơm và cảm giác đắm mình ngủ trên bãi cỏ của thỏ. Chẳng cần phải tham gia cuộc đua nào cả, trải nghiệm có khi lại thú vị hơn cả cảm giác chiến thắng cuối cùng. Quay lại câu hỏi ban đầu, nếu được chọn, bạn sẽ là nhân vật nào trong câu chuyện rùa và thỏ? Mình hy vọng qua tập podcast này, cả bạn và mình đều có cùng câu trả lời. Hãy đừng là rùa, nhưng cũng đừng là thỏ. Nếu bạn có tài năng, thì hãy nỗ lực rèn giũa cho cái tài năng đó trở nên sắc bén và thật hiệu quả. Năng khiếu nếu không có sự đầu tư cùng với sự nỗ lực thực hành, thì nó sẽ không trở thành tài năng. Nếu phải nỗ lực, thì cũng sẽ nỗ lực vì điều đó là điều mình cần, chứ không phải là để chứng minh cho người khác thấy. Và luôn hiểu rằng, tài năng hay nỗ lực đều quan trọng, nhưng thành công lại ẩn chứa nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát. Chính vì thế đừng để những cái định kiến về thành công của xã hội làm cho bạn phải lao vào những cái cuộc đua không phù hợp với bản thân mình. Sau cùng, việc phân loại giữa người nỗ lực và những người không nỗ lực lại không hẳn là một điều gì đó tốt cho lắm. Vì cuộc đời này không rõ ràng như vậy, đôi khi ta cũng có thể đầu hàng, ngừng nỗ lực để nghỉ ngơi, để bắt đầu lại từ đầu. Và vì cuộc sống này không nhất thiết phải có nhiều thành công. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh hay là để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.